I got the Kylina coil, like the
tôi đã đặt vòng tránh thai Kylina IUD loại nhỏ xíu và nó thật dễ thương. Và tôi đã nói, cứ đặt nó cho tôi đi, bất cứ thứ gì cũng được, miễn là giúp tôi không có thai. Và họ nói, được, chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô. Tôi đến phòng khám và đặt xong. Thật tuyệt vời. Tôi thậm chí không cảm nhận được nó ở đó. Việc đặt vòng diễn ra hoàn hảo, không đau chút nào. Tôi nghe rất nhiều người nói rằng đặt vòng là việc tồi tệ nhất, đừng làm. Nhưng nó thay đổi cuộc sống của bạn. Nó đã thay đổi cuộc đời tôi.
Một số người thì ủng hộ.
Tôi ước mình biết trước khi ngừng dùng biện pháp tránh thai nội tiết tố cách đây 10 năm. Tôi tên là Evelyn và tôi là huấn luyện viên toàn diện, giúp những phụ nữ có ý thức giành lại quyền kiểm soát cơ thể, sức khỏe, hormone và khả năng sinh sản của mình. Điều đầu tiên tôi ước mình biết đó là tất cả các vấn đề mà tôi gặp phải trước khi sử dụng biện pháp tránh thai, như mụn nội tiết tố và những kỳ kinh rất đau đều sẽ quay trở lại. Và có lẽ tệ gấp 10 lần trước đây.
Và một số người khác thì phản đối. Cuộc tranh luận về biện pháp tránh thai đang rất sôi nổi trên TikTok.
Tôi là bác sĩ sản phụ khoa và tôi sẽ nói với bạn biện pháp tránh thai tệ nhất. Chuẩn bị ghi chú đi, vì bạn không thể bỏ lỡ điều này. Biện pháp tránh thai tệ nhất chính là biện pháp không phù hợp với bạn. Vòng tránh thai có thể rất hiệu quả, nhưng nếu bạn không muốn hoặc không thích nó, thì nó không phù hợp với bạn. Thuốc tránh thai hàng ngày rất hiệu quả nếu bạn uống đúng giờ mỗi ngày. Nhưng nếu bạn không nhớ uống thì nó sẽ không hiệu quả. Biện pháp tốt nhất là biện pháp mà bạn muốn, phù hợp với lối sống của bạn và bạn có thể tiếp cận.
Đó là bác sĩ Jennifer Linko ở Portland, bang Oregon của Mỹ, chia sẻ trong một video TikTok năm 2023. Nghiên cứu công bố vào ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Đại học La Trobe đã phân tích 100 video TikTok về sức khỏe tránh thai từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2023 với các hashtag như là birth control, contraception, the pill, natural birth control và cycle tracking. Các nhà nghiên cứu thừa nhận nghiên cứu này có những hạn chế, bao gồm khả năng thiên lệch chọn mẫu, kích thước mẫu nhỏ và chỉ bao gồm các video bằng tiếng Anh. Tuy vậy, trong thời gian đó, những video này đã thu hút tổng cộng gần 5 tỷ lượt xem và 14,6 triệu lượt thích. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Perspective on Sexual and Reproductive Health, tạm dịch là quan điểm về sức khỏe tình dục và sinh sản, thì chỉ 10% video trong mẫu này là từ các chuyên gia y tế. Kết quả cho thấy, hơn một nửa, 53% các nhà sáng tạo nội dung trên TikTok rõ ràng bác bỏ biện pháp tránh thai nội tiết tố, trong khi khoảng 1/3, tức là 34%, bày tỏ sự thiếu tin tưởng vào các chuyên gia y tế. Bà Megan Burden là đồng tác giả của báo cáo và là giảng viên y tế công tại Đại học La Trobe cho biết, nhiều lời khuyên trên TikTok dựa vào trải nghiệm cá nhân và niềm tin hơn là dựa vào tư vấn hoặc là bằng chứng y khoa.
Đây là cơ hội thực sự để các chuyên gia y tế cùng tham gia vào nền tảng này và truyền tải thông tin chính xác, đáng tin cậy, không phán xét và dễ tiếp cận cho nhiều người. Chúng ta cần hợp tác với những tiếng nói đáng tin cậy trên mạng, những người có sức ảnh hưởng lớn đối với giới trẻ, để bảo đảm họ được tiếp cận thông tin khách quan, từ đó hình thành niềm tin và quyết định đúng đắn về biện pháp tránh thai.
Bà cũng cho biết, mặc dù các video của chuyên gia y tế thường nhận được nhiều lượt thích và người theo dõi hơn, nhưng mà thuật toán của TikTok lại ưu tiên tiếng nói của những người có tầm ảnh hưởng, giúp họ tiếp cận nhiều người xem hơn so với các chuyên gia y tế. Bà Burden nói, hầu hết những người có tầm ảnh hưởng trong nghiên cứu đều công khai ủng hộ các phương pháp tránh thai tự nhiên, còn gọi là nhận biết khả năng sinh sản.
Một ví dụ điển hình cho thấy vì sao những video này không đáng tin hoặc không hiệu quả khi đứng riêng lẻ. Đó là xu hướng gia tăng mong muốn sử dụng biện pháp tránh thai không dùng hormone.
Nhưng bà cho biết, những video này không tiết lộ các hạn chế tiềm ẩn, bao gồm yêu cầu như động lực cá nhân, sự hợp tác của bạn tình và sự khác biệt sinh học. Giảng viên y tế công này nói rằng, điều đáng lo ngại là xu hướng này có thể đánh lừa một nhóm lớn giới trẻ khi quá nhấn mạnh vào độ tin cậy của phương pháp, nhưng mà lại bỏ qua rủi ro tiềm ẩn như là mang thai ngoài ý muốn hoặc mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, STI. Bà nói mạng xã hội đang thay đổi mối quan hệ giữa nhà cung cấp dịch vụ y tế và bệnh nhân.
It's really important that, you know, young people,
điều quan trọng là giới trẻ phải hiểu rằng nhiều thông tin trên mạng có thể sai lệch, không đầy đủ hoặc thiên vị. Tôi luôn khuyến khích mọi người suy nghĩ về nguồn gốc thông tin. Hãy hỏi xem điều gì có thể ảnh hưởng đến ý kiến của người đăng. Người đó có cung cấp thêm tài liệu để bạn tìm hiểu hoặc bằng chứng hỗ trợ cho tuyên bố của họ hay không?
Nghiên cứu cũng ghi nhận TikTok là cơ hội tuyệt vời để truyền tải thông tin chính xác về tránh thai, dễ dàng tiếp cận cho mọi người, bất kể hoàn cảnh hay nguồn lực. Bà Bert nên nói rằng, với độ phủ rộng lớn của TikTok, các tổ chức về sức khỏe phụ nữ và y tế công cũng có vai trò quan trọng trong việc chống lại thông tin sai lệch. Nhưng bà khuyến nghị mọi người nên tìm kiếm lời khuyên đáng tin cậy về tránh thai và hiểu rằng khi ai đó nói họ là bác sĩ hoặc là mặc áo blues trắng không có nghĩa là họ đáng tin.
Hãy luôn hỏi ý kiến bác sĩ của bạn. Hãy thảo luận về những ý tưởng bạn thấy trên mạng và hỏi xem chúng có đáng tin và chính xác không. Đồng thời yêu cầu bằng chứng. Bạn luôn có thể yêu cầu bác sĩ cung cấp hướng dẫn lâm sàng liên quan đến bất kỳ khuyến nghị y tế nào mà họ đưa ra.
TikTok đã trao đổi với SBS News nhưng từ chối bình luận.